mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 6 với chủ đề Con người mới, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 7 với chủ đề Chức năng và giới hạn của luật pháp. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 14 với đề tài Hiểu biết trận chiến thuộc linh, phần 1. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 7, từ câu 14 đến câu 25. Và, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song, nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình. Bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Phần kinh thánh này có thể là một trong những đoạn khó hiểu nhất trong sách Roma. Tuy nhiên, đây chính là nội dung quan trọng mà chúng ta cần nắm vững để nhận thức rõ cuộc chiến thuộc linh trong chính đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô viết đoạn 7 để nhấn mạnh sự tốt lành của luật pháp Chúa. Ông khẳng định rằng, luật pháp của Chúa là thánh khiết và được Ngài thiết lập với mục đích rõ ràng. Khi chúng ta hiểu và áp dụng luật pháp theo đúng ý định của Chúa, nó sẽ thực hiện một công việc trọn vẹn và kỳ diệu trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp cận luật pháp sai cách, cố gắng tuân giữ nó theo ý riêng, hoặc để tội lỗi lợi dụng luật pháp nhằm đạt được sự công chính của riêng mình, thì hậu quả sẽ vô cùng đau thương. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, luật pháp của Chúa không thể xưng công bình cho chúng ta, cũng không thể khiến chúng ta nên thánh. Luật pháp không có quyền năng hay sức mạnh để ban sự công chính, vì bản chất và hành động của chúng ta đều là tội lỗi. Do đó, luật pháp chỉ có thể lên án chúng ta, bày tỏ tội lỗi chồng chất trong đời sống và khiết án chúng ta dưới sự đoán phạt của Chúa. Tuy nhiên, luật pháp không có cách nào để tha tội, tuyên bố trắng án hay bày tỏ sự thương xót. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót, đã ban sự công chính của Ngài cho chúng ta theo một phương cách khác. Ngoài luật pháp, như sách Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 22 chép. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết, điều này có nghĩa là Chúa không dùng luật pháp để xưng công bình hay làm cho nên thánh, mà Ngài dùng luật pháp để chỉ ra tội lỗi và dẫn chúng ta đến một con đường khác để nhận sự công bình. Đó là sự công bình đến từ Chúa Giê-xu. Vì vậy, để được xưng công bình, chúng ta không thể dựa vào việc giữ luật pháp của mình, mà phải đặt niềm tin hoàn toàn vào sự toàn vẹn của Chúa Giê-xu đối với luật pháp. Chúng ta cần từ bỏ sự công bình riêng của mình để nhận lấy sự công bình mà Chúa ban cho qua Chúa Giê-xu. Sự xưng công bình này trở thành của chúng ta khi chúng ta được hiệp một với Ngài qua sự chết và sự sống lại của Ngài bởi đức tin đặt nơi Chúa. Sự nên thánh cũng vậy, và đây là điều chúng ta cần hiểu rõ. Chúng ta thường nhận biết sự xưng công bình là sự ban cho của sự công bình từ Chúa Giê-xu. Nhưng khi nói đến sự nên thánh, nhiều người lại xem đó như một quá trình đấu tranh với tội lỗi, một công việc thuộc về chính mình. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín hữu tại hội thánh Ga-la-ti rằng họ đã bắt đầu trong ân điển của Chúa qua sự xưng công bình. Nhưng khi bước vào đời sống nên thánh, họ lại quay về việc giữ luật pháp, cố gắng dùng sức riêng để làm đẹp lòng Chúa và thiết lập mối liên hệ với Ngài. Ông nhấn mạnh rằng, chúng ta phải chết đối với luật pháp ngay cả trong tiến trình nên thánh. Luật pháp không thể giúp chúng ta trở nên ngày càng thánh khiết hơn, mà chính sự thánh khiết của Chúa Giê-xu mới là điều chúng ta cần bước vào. Do đó, sự nên thánh không đến từ nỗ lực riêng của chúng ta trong việc giữ luật pháp, nhưng chúng ta phải kỷ luật đời sống của chúng ta để bước vào sự thánh khiết của chính Chúa cứu thế Giê-xu và sự thánh khiết của Chúa ban cho để chúng ta càng ngày càng giống Chúa hơn. Vì vậy, cả sự xưng nghĩa lẫn sự nên thánh đều đến bởi đức tin trong sự hiệp một với Chúa Giê-xu. Cả hai không dựa vào luật pháp để đạt được, mà đòi hỏi chúng ta phải quay lưng khỏi luật pháp và đến với Chúa để bước vào mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chính trong mối liên hệ đó, chúng ta được xưng nghĩa và được ban cho sự nên thánh. Chúng ta đã học ba điều quan trọng về luật pháp. Thứ nhất, luật pháp bày tỏ tội lỗi. Luật pháp là tốt lành vì nó giúp chúng ta nhận ra tội lỗi. Nếu không có luật pháp, chúng ta sẽ không thể hiểu rõ điều gì là tội lỗi. Luật pháp giống như một ánh sáng chiếu rọi, cho chúng ta thấy bản chất thật của mình trước mặt Chúa. Thứ hai, luật pháp làm gia tăng tội lỗi. Điều này có nghĩa là khi luật pháp chiếu sáng vào đời sống chúng ta, tội lỗi trở nên rõ ràng hơn, và chúng ta thấy rằng tội lỗi có mặt khắp nơi. Khi điều này xảy ra, có hai phản ứng. Thứ nhất, luật pháp khơi dậy lòng ham muốn phạm tội. Vì bản chất con người vốn tội lỗi, khi nhận thức được tội lỗi, chúng ta dễ bị cám dỗ để phạm tội nhiều hơn. Luật pháp không phải là nguyên nhân khiến chúng ta phạm tội, nhưng bản chất tội lỗi trong chúng ta đáp ứng với luật pháp theo cách nổi loạn, khiến tội lỗi gia tăng. Điểm thứ hai là luật pháp khiến chúng ta ý thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của tội lỗi ở khắp mọi nơi. Điều tốt lành của luật pháp nằm ở chỗ, nó bày tỏ tội lỗi và cho chúng ta thấy rằng con người hoàn toàn không thể giữ hay làm trọn luật pháp bằng sức riêng hoặc công đức của mình. Thứ ba, luật pháp lên án tội lỗi và tội nhân, tuyên án tử hình cho họ. Luật pháp dẫn đến sự định tội chết cho tất cả mọi người phạm tội và thi hành án phạt đó, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Do đó, mọi tội nhân đều phải chịu án phạt đời đời trước mặt Chúa. Sự tốt lành của luật pháp khi đem đến án phạt là nó dẫn con người đến tận cùng hậu quả của tội lỗi, cho thấy rằng không có lối thoát, không có cách nào tự giải quyết được tội lỗi, ngoại trừ sự thương xót của Chúa Giê-xu. Nếu con người không đối diện với kết luận của luật pháp, rằng họ phải chịu án phạt đời đời trong hỏa ngục, thì họ sẽ không chạy đến với ân điển của Chúa trong Chúa Giê-xu. Luật pháp định nghĩa sự gian ác của tội lỗi, và sứ đồ Phao-lô nói rằng, tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Nghĩa là, dù luật pháp vốn là điều tốt lành, nhưng tội lỗi vẫn có thể lợi dụng luật pháp để lên án và giết chết con người. Điều này cho thấy tội lỗi vô cùng độc ác. Vì vậy, chúng ta thấy được mức độ kinh khủng của tội lỗi. Đây chính là tiến trình mà sứ đồ Phao-lô đang giải thích khi nói về sự tốt lành của luật pháp. Đến sách Roma chương 7 từ câu 14 đến câu 25, ông vẫn tiếp tục với chủ đề lớn đó. Ông tiếp tục bênh vực luật pháp, nhưng đồng thời mở rộng vấn đề, không chỉ nói về luật pháp mà còn nhấn mạnh đến tội lỗi bên trong con người. Một câu hỏi quan trọng cần đặt ra là, Phao-lô đang đại diện cho ai khi nói về sự tranh chiến này? Ông đang mô tả kinh nghiệm của một người tin Chúa hay một người chưa tin Chúa? Đây là cuộc chiến của một người trước khi tin nhận Chúa hay của một người đã tin Chúa nhưng đang đối diện với sự tranh đấu thuộc linh? Điều này vô cùng quan trọng, vì sự hiểu và áp dụng phần kinh thánh này phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi quan trọng, Phao-lô đang nói về ai? Ông đang mô tả kinh nghiệm của một người chưa tin Chúa, còn ở dưới quyền của tội lỗi, tranh đấu nhưng thất bại, đến mức phải thốt lên, khốn nạn cho tôi. Hay có thể ông đang nói về kinh nghiệm của một người thực sự tin Chúa, đang ở trong tiến trình nên thánh, và tiến trình nên thánh đó là một trận chiến dài lâu, luôn luôn phải tranh đấu để có thể thắng hơn tội lỗi ở trong chính mình. Hai cách hiểu này rất khác nhau. Nếu Phao-lô đang nói về một người chưa tin Chúa hoặc thời điểm trước khi tin Chúa, thì đoạn kinh thánh này giúp chúng ta hiểu về tình trạng của người chưa được cứu. Tuy nhiên, phần áp dụng sẽ khác. Nó không trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống hiện tại của những người đã tin Chúa. Nhưng nếu đây là kinh nghiệm của một người đang tin Chúa, thì nó cho thấy đây là cuộc chiến thuộc linh, mà tất cả chúng ta là những người đang tin Chúa, đang phải đối diện trong tiến trình nên thánh. Điều này có nghĩa là những nguyên tắc trong đoạn kinh thánh này áp dụng trực tiếp cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tranh đấu với tội lỗi và cách để chiến thắng trong Chúa. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần xác định rõ lập trường. Tôi sẽ trình bày hai cách hiểu khác nhau, sử dụng nguyên tắc của lời Chúa để chứng minh từng lập luận, rồi so sánh xem cách hiểu nào là thích hợp. Trước tiên, hãy xét đến quan điểm thứ nhất, rằng Phao-lô đang mô tả người chưa tin Chúa hoặc trạng thái của một người trước khi tin Chúa. Câu 14 là một câu quan trọng để hiểu điều này. Và, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Khi đọc câu này chúng ta nói đây là người chưa tin Chúa, vì luật pháp là thiêng liêng nhưng tôi thì tánh xác thịt ngược với sự thiêng liêng, và tôi đã bị bán cho tội lỗi. Tôi vẫn còn ở trong tội lỗi như vậy rõ ràng tôi là người chưa tin. Câu 18 nói tiếp. Và, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn. Nghĩa là nói rằng, người chưa tin Chúa thì không có quyền năng của Đức Thánh Linh, nên không thể làm được. Câu 24 thì nói rằng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Nghĩa là chỉ có người chưa tin Chúa mới có thể đến chỗ than van đó, vì người tin Chúa là người đã được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, được sống trong sự ban cho của ân điển Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh. Để so sánh, chúng ta so sánh người trong đoạn 7 với người tin Chúa trong đoạn 6, vì đoạn 6 nói về một cuộc đời được tái tạo, một người được sanh lại, một người được đổi mới, và đây là một cách để thẩm định. Sách Roma chương 6 câu 2 nói rằng, chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Câu 6 thì nói rằng, biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta sẽ không phục dưới tội lỗi nữa. Câu 11 đến 12 tiếp tục chép, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết vì tội lỗi, như sống trong Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, chớ chiều theo tư dục nó. Rõ ràng đây là một đời sống thắng hơn trong sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thắng hơn tội lỗi, và không để tội lỗi cai trị nữa. Tất cả những điều đó cho thấy rằng, đây là hình ảnh của một người chưa tin Chúa, vì người tin Chúa là người có sự thắng hơn, người vượt thắng hơn kinh nghiệm của đoạn này. Đây là lập trường chứng minh rằng, đây là người chưa tin Chúa hay đây là thời điểm của những người trước khi tin Chúa. Nhưng tiếp theo, chúng ta xét đến lập trường thứ hai, quan điểm cho rằng Phao-lô đang nói về kinh nghiệm của một người tin Chúa. Theo cách hiểu này, đây không phải là trải nghiệm trong quá khứ, mà là trận chiến thuộc linh đang diễn ra trong đời sống của một người tin Chúa. Đây là cuộc chiến nên thánh, một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc cho đến khi người ấy về với Chúa trên thiên đàng. Một câu quan trọng trong quan điểm này là sách Roma chương 7 câu 22, nơi Phao-lô nói, vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Đây là một câu tuyên bố rất mạnh mẽ, đó là con người bề trong của tôi rất yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi đáp ứng với luật pháp Đức Chúa Trời, tôi đồng ý với luật pháp Đức Chúa Trời, và tôi muốn thực hiện luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng, một người chưa tin Chúa có thể nói điều này không? Vì trong sách Roma chương 8 từ câu 6 đến câu 8, Phao-lô giải thích tấm lòng của người chưa tin Chúa đối với luật pháp Đức Chúa Trời như thế nào. Và trăm bề xác thịt sanh ra sự chết, còn trăm bề thánh linh sanh ra sự sống và bình an, vì sự trăm bề xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rõ ràng chúng ta thấy người thuộc về xác thịt là người không có khuynh hướng gì về luật pháp Đức Chúa Trời, không có yêu mến gì về luật pháp Đức Chúa Trời, chẳng chăm gì về luật pháp Đức Chúa Trời, và thật ra không thể phục được mà chống nghịch lại với luật pháp Đức Chúa Trời, và có muốn thì cũng không được, vì chẳng có thể phục được. Nghĩa là chuyện phục luật pháp, yêu mến luật pháp là sự bất khả thi ở trong lòng của người chưa tin Chúa. Cho nên như vậy kết luận người nói được câu 22 trong đoạn 7 phải là người tin Chúa, mới có thể nói rằng, vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Trong câu 23 thì nói tiếp rằng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Ông nói tôi cảm biết rằng có hai luật đang tranh chiến trong đời sống của tôi. Chỉ khi một người thuộc về Chúa, họ mới có luật thứ hai, tức là luật của Đức Chúa Trời và sự sống Ngài ban cho. Chính lúc đó, cuộc chiến thuộc linh mới bắt đầu. Ngược lại, người chưa tin Chúa chỉ có một luật, là luật của tội lỗi. Họ không có sự chống cự hay giằng co, mà hoàn toàn chịu sự chi phối của thế gian, và của vua cầm quyền trốn không trung, sống như con cái của sự nghịch. Và đến câu 25 thì nói rằng, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Điều này cho thấy đây phải là người tin Chúa, vì chỉ người tin Chúa mới có kinh nghiệm về sự giải phóng, cứu rỗi và chiến thắng trong Chúa Giê-xu. Người tin Chúa có thể nhận biết rằng trong đời sống mình vẫn có sự tranh chiến giữa luật pháp của Đức Chúa Trời và luật của tội lỗi, nhưng họ phục dưới quyền của Chúa Giê-xu. Trong câu 15, Phao-lu nói, vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Câu này cho thấy người nói rất muốn làm theo luật pháp, rất mong muốn đạt được sự tốt lành trong đời sống mình, nhưng lại đau buồn vì không làm được điều đó. Vậy, người muốn làm theo luật pháp có phải là người tin Chúa không? Trong Roma đoạn 3, chúng ta đã thiết lập rằng, Người không tin Chúa không thể tự tìm kiếm Ngài hay muốn sống theo luật pháp của Ngài. Vì vậy, câu 15 mô tả một người tin Chúa, một người có lòng khao khát vâng phục Chúa nhưng đang đấu tranh với tội lỗi trong chính mình. Như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thầy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Những người tin Chúa không ai có thể nói được câu 15 của đoạn 7, nghĩa là tôi muốn làm điều lành, nhưng tôi làm không được hay là tôi không làm chọn được thì đúng hơn. Chúng ta thấy được điều này trong câu 18 đến 19, và câu 21 thì nói rằng, và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm chọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi, nghĩa là người ấy muốn làm điều lành, là làm điều lành theo luật pháp của Chúa. Chỉ có người tin Chúa mới có thể nói được những câu này mà thôi. Trở lại với chương 6 mà chúng ta đã so sánh, thì chúng ta nói có sự tương phản giữa người tin Chúa được cứu, được xưng nghĩa trong chương 6, và người đang đấu tranh trong trận chiến của chương 7. Hai người đó khác nhau, cho nên mình nói người trong chương 7 là người chưa tin Chúa. Tuy nhiên, khi quay lại Roma chương 6, chúng ta thấy rằng sự tranh chiến với tội lỗi đã được đề cập ngay từ đó. Câu 12-13 thì nói rằng, vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Nghĩa là ở trên thì viết rõ, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá chết rồi, nhưng sự hiện diện của tội lỗi trong đời sống vẫn còn, vì chúng ta vẫn ở trong thân thể hay chết. Thân thể này vẫn còn sự hư nát của tội lỗi từ Adam, và sự cứu rỗi của thân xác chưa xảy ra cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Ở đây nói rằng, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, nghĩa là nếu chúng ta dễ ngươi, chúng ta không tranh đấu với trận chiến nên thánh này, thì chúng ta có thể chiều theo tư dục nó, chúng ta có thể nộp chi thể mình cho tội lỗi, nghĩa là sự tranh chiến này đã nằm trong đoạn 6 rồi chứ không phải chỉ sau đó mà thôi. Câu 19 chép rằng, tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Ông nói rằng, tôi nói điều này là vì anh em yếu đuối, anh em dễ vấp ngã. Tức là, trong Roma chương 6, vẫn có khả năng người tin Chúa gặp thất bại trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Chúng ta đã đưa ra dữ kiện của hai bên để cân nhắc, thì một bên chúng ta định nghĩa, người không tin Chúa, chưa tin Chúa, là người ở trong tội lỗi, và không có một ao ước nào hay một khả năng nào để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và làm trọn thành luật pháp của Chúa. Một bên là người tin Chúa, là người mà bản chất tội lỗi đã bị đóng đinh, được sinh lại trong bản chất mới, nhưng vẫn còn ở trong thân thể hay chết, và vẫn còn tranh đấu với tội lỗi để thắng hơn trong tiến trình nên thánh. Như vậy, chúng ta có thể lý luận cả hai, nhưng điều mà thích hợp với dữ kiện của Kinh Thánh, dữ kiện chiều hướng suy nghĩ của sứ đồ Phao-lô và cách trình bày của ông, thì kết luận đây là người tin Chúa trong đoạn 7 câu 14 đến 25, vì vấn đề tranh đấu là giữ một tấm lòng đã được thay đổi, yêu mến luật pháp Chúa, vui thỏa trong luật pháp Chúa, mong ước để làm công việc của Chúa, và ao ước để làm trọn tất cả những điều ở trong luật pháp này. Nhưng cái khó khăn là không thể thực hiện tất cả những điều mình mong ước được, vì có một sức mạnh của tội lỗi, làm cho vấn vương, khó khăn trong tiến trình nên thánh đó, cho nên nó trở thành một sự tranh đấu rõ ràng trong đời sống. Một điểm nữa, người này càng ngày càng nhạy cảm với tội lỗi hơn, một người càng ngày càng trưởng thành hơn, thì người đó sẽ càng ngày càng tranh chiến một cách sâu xa hơn trong đời sống. Một điểm quan trọng nữa là sự thay đổi thì của động từ trong nguyên bản. Từ câu 7 đến câu 13, khi Phao-lô nói về vai trò của luật pháp đối với người có tội, bày tỏ tội lỗi, làm gia tăng tội lỗi, lên án tội nhân, định nghĩa tội lỗi, ông dùng thì quá khứ. Nhưng từ câu 14 đến câu 25, ông chuyển sang thì hiện tại. Ông nói về một tiến trình đang xảy ra của một người đang tin Chúa sống trong đời sống đức tin, cho nên những dấu hiệu này giúp cho chúng ta thẩm định được đó là ông đang nói về kinh nghiệm của một người tin Chúa sống trong một chiến trận thuộc linh để càng ngày càng nên thánh giống Chúa hơn. Vì thế khi chúng ta đọc tới phần này thì nó là kinh nghiệm của chúng ta, những điều mà chúng ta học và áp dụng nó phải trực tiếp với chúng ta, cho nên tầm quan trọng của phần kinh thánh này trở nên hết sức là thực hữu khi chúng ta thiết lập được căn bản này. Và đây không phải là ông đang nói về người không liên hệ gì đến mình, cũng không phải là đang nói về chuyện quá khứ của mình trước khi tin Chúa, mà ông đang nói về thì hiện tại của ông và của tất cả mọi chúng ta, cho nên điều ông đang nói là áp dụng trực tiếp và cụ thể với đời sống của từng người một. Như vậy, chúng ta đã thiết lập căn bản đến kết luận rằng đây là người tin Chúa trong tiến trình thuộc linh theo Chúa hiện tại, và câu hỏi rằng, nhưng người tin Chúa này hâm hầm yếu đuối hay tin Chúa hết sức sốt sắng? Vì một lần nữa, nó giúp cho chúng ta đo lường và giúp cho chúng ta thấy được tiến trình của mình đang ở đâu trong chỗ đo lường thuộc linh này. Cho nên chúng ta thiết lập thêm một điểm này nữa trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Chúng ta đã xác định rằng đây là kinh nghiệm hiện tại của một người tin Chúa. Nhưng kinh nghiệm này thuộc về ai? Là một người yếu đuối trong đức tin, thường xuyên thất bại vì thiếu hiểu biết kinh thánh và quyền năng Đức Thánh Linh, nên gặp trận chiến nào cũng thua. Dầu đã được cứu rồi, nhưng vẫn còn khuynh hướng mang tư tưởng giữ luật pháp, cố gắng vâng giữ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng thất bại bấy nhiêu. Nhưng nếu chúng ta nói về một người theo Chúa hâm hầm hay thiếu sự trưởng thành, thì gặp những câu mà chúng ta đưa ra, đó là: vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Tôi rất muốn làm công việc nên thánh của Chúa. Tôi rất muốn đeo đuổi ý định của Chúa. Tôi rất thiết tha về Chúa và ý muốn của Chúa. Tôi rất đau thương về sự thất bại tội lỗi của tôi. Thì đó là những dấu hiệu của một người trưởng thành trong Chúa, chứ không phải là một người thiếu trưởng thành. Vì người thiếu trưởng thành trong Chúa thì ít quan tâm đến luật của Chúa, ít quan tâm đến công việc Chúa, ít chú ý tới sự đẹp lòng Chúa, và cũng ít nhạy cảm về tội lỗi mình có. Cho nên tiến trình khi chúng ta lý luận, thì đây là một người trưởng thành trong Chúa, và sự trưởng thành trong Chúa là sự tranh đấu càng ngày càng rõ ràng hơn. Đây là thư của sứ đồ Phao-lô gửi hội thánh Roma, trong đó ông xưng tôi một cách trực tiếp. Khi nhìn vào hành trình theo Chúa của ông, chúng ta thấy ông ngày càng nhạy cảm hơn về chính mình trong chức vụ và trước mặt Chúa. Vì sự hiểu biết này rất quan trọng, tôi muốn chỉ ra một vài điểm trong đời sống của ông. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 từ câu 7 đến câu 10, khi viết về sự hiện ra của Chúa Giê-xu sau khi Chúa phục sinh thì ông viết rằng: đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ. Ông bắt đầu nói rằng, tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ. Trong tiếng Anh, chúng ta thấy ông dùng thì hiện tại để chỉ ra ông là người rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, mặc dầu ông đã là sứ đồ của Chúa và đang làm công việc cho Chúa, có ảnh hưởng đến công việc giảng tin lành rất lớn. Trong sách Ê-phê-sô chương 3 từ câu 7 đến câu 8 thì ông nói rằng, còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ. Lúc đầu ông nói, tôi không xứng đáng làm sứ đồ. Bây giờ ông nói tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ. Sứ đồ Phao-lô đang làm công việc Chúa. Và trong khi ông được sự mặc khải rất lớn lạ của Chúa thì ông lại thấy mình không xứng đáng gì hết so với mọi tín đồ khác. Và ông nói tôi hèn mọn hơn tất cả mọi người. Đến khi cuối cuộc đời, sau khi gần làm xong chức vụ, ông viết cho Timôthê: Đức Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Sứ đồ Phao-lô nói tôi càng gần Chúa bao nhiêu, tôi thấy tôi càng tội nhiều bấy nhiêu, tôi thấy tôi thiếu nhiều bấy nhiêu. Và ông nói, bây giờ, tất cả mọi kẻ có tội trên thế gian, thì tôi đứng đầu hết. Tôi có tội hơn bởi vì tôi quá gần ánh sáng, đến quá gần Chúa. Tôi đi với Chúa quá lâu. Ông thấy sự tranh đấu của sự nên thánh của mình càng ngày càng sâu xa thêm, càng ngày càng nhiều hơn chứ không có vơi đi. Vì vậy, chúng ta xác định đây là người trưởng thành trong đức tin. Một người trưởng thành trong Chúa biết rằng mình được cứu bởi đức tin, được tha thứ trọn vẹn bởi ân điển, được tái sinh và có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Chúng ta có mọi ân điển Chúa ban và được xưng công chính cách đầy trọn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sống trong thân thể chưa được giải phóng khỏi tội lỗi, vì ngày Chúa tái lâm chưa đến. Do đó, sự tranh chiến với tội lỗi vẫn tiếp diễn. Càng gần Chúa, chúng ta càng cảm nhận rõ tội lỗi. Càng trưởng thành, sự tranh đấu càng sâu sắc. Đây chính là tiến trình nên thánh. Nếu không hiểu tiến trình này, chúng ta sẽ gặp hai khó khăn trong đời sống đức tin. Thứ nhất, có lúc chúng ta cảm thấy càng theo Chúa lâu thì càng phải tranh đấu với tội lỗi, thậm chí tội lỗi dường như ngày càng gia tăng. Điều này dễ dẫn đến thất vọng, tuyệt vọng, nghĩ rằng không còn cách nào giải quyết, rồi buông xuôi, không cố gắng nữa. Nhưng thực ra, đây chính là dấu hiệu của sự tăng trưởng trong đức tin, của công việc Chúa đang làm để giúp chúng ta ngày càng giống Ngài hơn. Thứ hai, đôi khi chúng ta lại thấy đời sống theo Chúa như vậy là đủ rồi, không cần tiến xa hơn. Nhưng khi nghĩ rằng, đủ rồi, là chúng ta đã dừng lại ở một mức độ rất thấp trong Chúa. Mình không có được tiến trình của một sự xoay chuyển của ân sủng Chúa đang làm cho mình yêu mến luật pháp của Chúa hơn, đáp ứng với luật pháp Chúa hơn, thi hành luật pháp của Chúa nhiều hơn, làm đẹp lòng Chúa nhiều hơn, và mình mất sự đeo đuổi đó trong đức tin mình. Sứ đồ Phao-lô nói có một phương cách giải quyết chuyện thất bại, theo điều mà ông nói trong câu 22 là: trong lòng tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, tôi vẫn yêu mến luật pháp Chúa, tôi vẫn hết lòng với luật pháp Chúa. Nhưng mỗi lần ông thất bại, ông nói rằng tôi ghét chuyện tôi đã làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng tôi làm điều mình ghét, tôi ghét tội lỗi tôi vừa phạm, và tôi chạy đến với Chúa tôi la lớn lên rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Và tôi trả lời rằng: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Khi hiểu tiến trình này, chúng ta có thể tiếp tục tăng trưởng trong đức tin. Nhiều người đã dừng lại sau vài lần thất bại, cảm thấy theo Chúa quá khó. Nhưng chính những thử thách đó là dấu hiệu của công việc Chúa và ân điển Ngài trong lòng chúng ta. Càng đi với Chúa, chúng ta càng nhạy cảm với những tội lỗi của mình, không phải vì thụt lùi, mà vì ân điển Chúa ngày càng hành động mạnh mẽ, khiến chúng ta nhận ra sự thánh khiết của Ngài rõ ràng hơn trong đời sống. Vì thế chúng ta sẽ ở trong trận chiến này cho đến ngày mình chết, và Chúa dùng trận chiến này, Chúa dùng tiến trình này để đem ánh sáng của luật pháp Chúa soi càng ngày càng sâu nhiệm hơn trong đời sống của chúng ta, để chúng ta theo công việc của luật pháp mà biết tội, biết rằng không thể giải quyết chuyện tội lỗi của mình bằng sức riêng, biết rằng nếu ở ngoài Chúa mình sẽ chết, biết rằng tội lỗi là gian ác, cho nên phải chạy đến với Chúa trong ân điển, trong sự ban cho dồi dào của Chúa để mà thi hành điều đó. Vì thế chúng ta biết đây là kinh nghiệm thực tế của người theo Chúa, nó đem lại hy vọng thật. Dưới ánh sáng luật pháp Chúa và sống trong ân điển, chúng ta càng thấy rõ sự yếu đuối và nhu cầu cần Chúa. Nhưng dù trong đau thương, chúng ta vẫn chạy đến với ân điển diệu kỳ của Ngài, vì ân điển đó đủ cho mọi nhu cầu, ban sức mạnh để tiếp tục bước đi, chiến thắng và làm sáng danh Chúa. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã thiết lập xong căn bản này, và tuần sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết của nội dung phân đoạn này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 15 vào tuần sau.
Lòng há nên buồn bực lo dối, hôm nay có Chúa đêm ngày dắt chăm, tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng? Ngày càng đi đức tin lại càng cao, bình an sống cạnh Chúa tiêu dao, lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý nghiêm quyên, lòng tin chắc dẫu muôn sự đau điên, quyết không ngoài linh ý ban quyền. Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi, thật Chúa tôi từ bi vô đối, đinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi trong thiên cung cực kỳ thanh thơi. Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, vụt bay bóng vào nước sang choang, nay điệp khúc ý tôi nguyện hát vang, Chúa tôi hằng dẫn dắt